Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 27. Câu D. Khi đã hộ niệm rồi thì không cần thiết phải để ý đến thân nhân trong gia đình. Đúng hay sai?
Sai.
Thân nhân trong gia đình đóng một vai trò rất là quan trọng. Người hộ niệm chúng ta thì quan trọng ở cái chỗ là biết cách hóa giải, hướng dẫn, khai thị, giúp cho người ta đi đúng đường. Còn thân nhân gia đình của họ quan trọng ở cái chỗ là hỗ trợ cho cái công cuộc hộ niệm, giúp cho người bệnh chăm sóc, lo lắng, ăn uống. Và thường xuyên là 24/24 ở sát bên người bệnh để mà theo dõi kịp thời những cái biến chuyển của người bệnh. Những người bệnh mà không có sự hỗ trợ của gia đình, nói thẳng ra là rất khó có thể được hộ niệm. Và có hộ niệm rồi cũng rất khó vãng sanh. Vì xin thưa với chư vị, gia đình ngó vậy chơ những lời nói của họ nó quan trọng đối với người bệnh. Cho nên thường thường cái phương pháp hộ niệm là hướng dẫn gia đình không được nói những lời bi quan, yếm thế, làm cho người bệnh xuống tinh thần. Không được có cái tâm nguyện còn nước còn tát. Và cái lòng tin của gia đình nó hỗ trợ rất nhiều trong sự cảm ứng đạo giao với đại nguyện của Đức A-di-đà. Nếu mà gia đình không có tin, tìm cách phá rối, làm xuống cái niềm tin của người bệnh. Xin thưa thật là một tuần chúng ta đến một ngày, sau đó là 6 ngày và những giờ khác là gia đình người ta đánh mất cái tâm đạo của người bệnh vô chiều tua. Cho nên hộ niệm chú ý rất nhiều đến gia đình. Thường thường trong cái hộ niệm gọi là khai thị, thì khai thị không phải là khai thị cho người bệnh không, mà thường phải khai thị cho những người trong gia đình. Tại vì có nhiều thành viên trong gia đình không tin. Vì không tin cho nên khi mình đi rồi là họ quấy phá, làm rối loạn cái tâm của người bệnh đi. Mong chư vị chú ý cho kỹ, khi đi qua đến cái phòng mà khai thị, chúng ta sẽ nói sâu về vấn đề này. Tức là người hộ niệm phải chú ý, đặc biệt chú ý đến gia đình, nhất là những người mà có cái tâm yếu, thường lo lắng, thường hay khóc. Những người mà không tin, tất cả những người mà người ta không hiểu về hộ niệm, bất cứ trạng thái nào cũng có thể người ta làm những điều sai lầm. Cho nên mong chư vị chú ý, luôn luôn nhắc nhở người gia đình là phải đúng y theo cái phương pháp hộ niệm mà làm. Nếu có điều gì trở ngại, có thay đổi điều gì là phải thông báo liền với ban hộ niệm thì mới có thể giải quyết kịp thời. Đây là những điều mà còn chú ý. Câu E. Hướng dẫn và khuyến tấn gia đình cùng hộ niệm đúng pháp để trợ duyên cho người thân của họ. Đúng không? Đúng đấy, chắc chắn đấy. Hướng dẫn, khuyến tấn gia đình cùng hộ niệm đúng pháp để trợ duyên cho người thân của họ. Không phải là chúng ta hộ niệm như vậy là đủ rồi đâu. Luôn luôn là phải hướng dẫn gia đình là bắt đầu hôm nay chị cẩn thận nghe, trong gia đình mà có chứa những cái tối hành hệ đó phải bỏ ra nha. Nếu mà còn tiếp tục sử dụng nữa thì chư thiên lâm hộ pháp không có đến yểm trợ đâu, thì chúng tôi không có cái lực nào mà có thể ngăn cản được quán thần trai chủ phá hoại đâu. Cho nên chư vị phải nhớ là muốn vãng sanh, xin chư vị cử tuyệt cái chất mà tối nè, hành nè, hè nè, nén nè, kiều nè, barolix là những chất chúng ta không nên ăn. Tại vì hồi giờ mình không biết thì thôi, mà mình biết rồi thì mình phải tôn trọng chư vị thiên long hộ pháp. Các ngài không có chịu nổi cái mùi đó, mà mình biết mà mình cứ việc dùng, tức là chứng tỏ mình không cần tới họ, mình khinh thường họ. Mình khinh thường họ thì không bao giờ mà họ có thể đến hộ niệm cho mình. Cũng giống như một người mà họ khinh thường mình thì không cách nào mình đến nói chuyện với người ta được. Mình không muốn đến. Cho nên quan trọng là nếu chư vị thực sự muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đề nghị là nên tuyệt đối bỏ luôn cái kiến chấp này đi. Những người mà cứ dùng tối hành nhiều, chư vị bỏ một thời gian rồi cái bước vào nhà những người dùng tối biết liền, bước vào là mình chịu không nổi. Chư vị cứ để ý coi, hồi trước mình ăn thì mình thấy thơm lắm, nhưng khi mình bỏ rồi bước vào nhà là chịu không nổi. Cũng giống như người hút thuốc ấy. Khi mà hút thuốc chúng ta thấy cái thuốc thơm lắm, nhưng mà khi chúng ta bỏ rồi đứng bên người hút thuốc chúng ta chịu không nổi. Nó giống như vậy, nó quen đi, nó là cái vậy thôi, không có gì cả. Thì chư Thiên Long người ta không chịu nổi cái mùi này, cho nên chư vị phải cẩn thận. Khuyên tống gia đình cùng hộ niệm là luôn luôn phải nhắc nhở, dạy cái người gia đình đó niệm Phật như thế nào. Rồi dạy người ta khi mà người bệnh ấm ớ, mớ, hải kinh làm sao? Nắm tay họ, mẹ ơi có con ở bên cạnh đây, ba ơi có con ở bên cạnh đây, không có gì trở ngại đâu, đừng sợ, nằm mơ, nằm mộng gì đó, không có gì đâu. Cứ niệm Phật lên, luôn luôn theo dõi. Và khi có cái hiện tượng gì lạ lạ đối với người thân của họ, phải báo liền cho ban hộ niệm. Tại vì người gia đình mình dặn họ vậy chứ người ta không có kinh nghiệm. Nhưng mà nhờ họ báo lại cái này, có chuyện gì báo thắng, nói thắng, nói rõ. Là những người hộ niệm biết là khi người thân của họ bị như vậy là cái hiện tượng gì. Sau này chúng ta sẽ nói thêm. Tại vì người ta không biết. Có những người ta nghĩ rằng là đây là cái hiện tượng bình thường, nhưng mà thực ra đó là những trường hợp rất đặc biệt. Mà tại vì người ta không hiểu, người ta tưởng rằng là chuyện bình thường. Nhưng mà chính cái chuyện bình thường của họ lại là cái chuyện rất quan trọng. Ví dụ như cái chuyện anh Quảng Trường, cái chuyện mà anh giữ cái giấy của bác sĩ, cái điện thoại của bác sĩ, tên từng người bác sĩ, cái chuyện đó là rất quan trọng. Nhưng mà chị Hoa hoàn toàn không biết. Chị tưởng cái chuyện đó là bình thường. Mà sau cùng chị vị thấy chính cái đó làm cho anh Trương bị trở ngại. Nếu mà không kịp thời đem cái tập sách đó ra thì lúc đó là mình không cách nào có thể hóa giải được ách nạn của anh Trương. Rõ ràng đây là những chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng mà gia đình cứ nghĩ là cái đó không có chuyện gì. Cái tờ giấy có gì đâu, cái tập sách có gì đâu. Mà chính cái đó là cái kẹt người ta. Tại vì sao phải giữ tờ giấy đó? Tại vì còn sợ chết trong đó. Tại vì còn muốn sống thêm trong đó. Tại vì còn muốn chữa hết bệnh trong đó. Chính cái tâm nguyện này nó dính mà không hay. Chứ vậy thấy không? Ví dụ như có một người đang có một đứa con ở xa đang nhớ, có nhiều khi gia đình tưởng chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nhiều khi chính một điểm đó thôi làm cho người ta mất phản ranh. Lạ lắm chưa vậy? Cho nên thường thường là có những cái điểm mà luôn luôn dặn người gia đình là có cái chuyện gì phải khui ra cho hết, phải khai ra cho rõ, đừng có giấu giếm. Ví dụ như trước đây Diệu Âm có đi hộ niệm cho một người, mà trong khi đó thì cái ban hộ niệm đó đã tới hộ niệm cái người đó một thời gian rất là lâu, nhưng mà người đó cứ mơ mãi thôi, không bao giờ tỉnh dậy được. Khi mà dâm tới khai thị 3 buổi mà cũng không thấy tính vậy. Mới kêu gia đình nói, chư vị phải nghĩ suy lại cái có cái chuyện gì đặc biệt đối với người này hay không. Tôi gia đình cứ không có cái gì cả. Nói người này mê man bao lâu rồi? 13 năm rồi. Trước 13 năm đó, trước khi nằm mê có cái gì không? Khai ra đi. Thôi bái ba lòng nữa, không có gì hết. Mà theo tôi thấy rõ ràng, sự việc này là nhất định có một cái biến cố nào đối với người này, nhất định phải có. Chư vị phải khai ra thì tôi mới kịp cách hóa giải được. Thì nói 2-3 lần rồi thì có một người gì trong cái gia đình đó mới nói, thôi bây giờ chư vị ơi, ông thầy ông tới ông nói như vậy, thôi chư vị biết nói thiệt ra đi. Nói 2-3 lần mà trong cái hội niệm nói mấy tuần mà người ta cũng không có chịu khui ra. Sau đó mới khui ra là chính cái thù hằn cá nhân đã đưa đến cái vị này tới cái tình trạng này. Một sự oan ức vô cùng to lớn. Thế mà cũng chịu khui ra. Khi mà khui ra rồi, cái tôi nắm cái đó, tôi nói thật lớn bên tay người đó. Người đó tính liền, mở mắt lại liền. Tôi nói đó, chưa vị thấy đi. Tại sao lại giấu? Trong khi cái vấn đề cái người này đã đi đến cái tình trạng nặng như thế này, Mà vấn đề này vấn đề rất quan trọng, mà chư vị đã muốn ban hồn niệm tới cứu người thân của chư vị mà chư vị lại giấu cái chuyện này là sao? Đơn giản vô cùng. Cho nên thường thường mới dặn dò người bệnh, mình nói cho mạnh, nếu chư vị thực tâm muốn cứu người thân của chư vị phải nói cho rõ những cái oan nghiệt gì mà xảy ra trong đời người này. Nếu mà chư vị giấu, tưởng rằng là không có cái gì quan trọng, nhưng mà chính cái đó lại là cái gút mắt không chịu khai mở ra, làm cho người đó mê mê ở trong cơn loạn đấy, mười mấy năm trước. Là lâm chư vị phải cẩn thận, rất là cẩn thận ở chuyện này. Câu ép gia đình, khuyên gia đình chú ý cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ để có sức khỏe và tinh thần tốt mà niệm Phật. Đúng không chư vị? Có nhiều người bệnh bị nằm một chỗ, ăn một chỗ, đi cầu một chỗ, khổ sở mấy chục năm trước. Muốn cho người đó chết sớm, không chịu cho người ta ăn. Khuyên là bây giờ người đó cũng quyết làm buông xả luôn. Có nhiều cái trường hợp là gia đình nghĩ như vậy rồi, người bệnh cũng nghĩ như vậy luôn. Xin thưa chư vị, đây là một cái ý niệm sai lầm, vô cùng sai lầm. Nên nhớ một người mà ra đi luôn luôn nó có cái định hạn của họ rõ rệt, có cái định số đàng hoàng. Chỉ những người thực sự là Bồ Tát rồi, vượt qua cánh sanh tử rồi, tái lai rồi, người ta muốn ở thì ở, muốn đi đi. Chứ còn cái thân mà thân nghiệp lực này của chúng ta, xin thưa thẳng với chị, có ngày có giờ rồi. Tại sao một người mà nằm một chỗ, ăn một chỗ, đi cầu một chỗ, khổ sở như vậy, hai mươi mấy năm trường, đã ngày nào người ta cũng cầu cho chết mà không chết. Bà dì của Phi là một hiện tượng cụ thể. 20 năm nằm trên giường không đi được. Sự khổ sở đó là biết bao nhiêu. Ngày ngày bà dì muốn chết đi cho rồi mà chết không được. Có những người mà nằm đến là lỡ lối đầy mà nó trôi nằm, nó hoại cái thân đi. Người ta muốn chết mà chết không được. Có một lần cái vị kia đi hộ niệm cho một cái em bé thôi. Nó đau khổ đến nỗi mà chư vị biết, người ta dỡ cái bụng lên, mình có thể mình nhìn thấy cái tim nó đập ở trong. Đâu phải dễ đâu mà chết đâu à. Cái nghiệp của nó hành hạ như vậy, nó muốn chết dữ lắm mà chết không được. Nó đau khổ như vậy. Cho nên xin chư vị nhớ là nó có định hạn rồi, phải tìm cách cho ăn cho uống, bồi bổ cho người bệnh để người ta còn khỏe được chút nào hay chút đó, để cho người ta có cái thêm cái lực mà người ta niệm Phật vãng sanh. Mình đối mình khác, mình không cách nào niệm Phật được thì người bệnh cũng chẳng khác gì ta. Đối quá lã người rồi làm sao niệm Phật được. Ấy thế mà nhiều người hộ niệm đã sai lầm, biểu là phải buông xả hết cho bây giờ để còn thèm ăn nữa thì làm sao mà vãng sanh. Không phải. Xin thưa với người, cho ăn uống đầy đủ. Mong chư vị mới nhớ, hộ niệm ngó vậy mà nó nhiều thứ lắm. Mình nắm cho vững, trải qua khó này, hy vọng là chư vị sẽ có đầy đủ những cái kiến thức rất là căn bản, cụ thể mà vững vàng, để mà chúng ta làm đạo, cứu độ nhau. Chứ đừng nghĩ rằng, đừng bao giờ có vọng tưởng là lúc mình ra đi an nhiên tự tại, niệm Phật lẻo lẻo như bây giờ. Không phải đâu. Chưa đến lúc, cho đến lúc rồi nhiều khi một câu chúng ta niệm không nổi. Sự hỗ trợ của hộ niệm vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.